đúng giờ thiền, đúng giờ ngủ, đúng giờ ăn, đúng giờ làm việc. Cái gì cũng phải giữ đúng. Nó mới yên. Mà lâu thôi là nó không yên. Trật tự là quan trọng. Lấy món đồ ở đâu phải để lại y chỗ cũ. Không phải bỏ bậy được. Người kế tiếp người ta mới có cơ hội tiếp. Thế nhiều người nói lý thuyết hay lắm. Kêu người ta tu đi, kêu người ta đừng dục nên nó, mà nó đi kiếm đường nó dục. Cái đó là tự gạt mình. Cho nên người tu vô vi không có tin một người nào hết. Tôi thực hành thì tôi xét tôi thôi. Tôi sửa được tôi thì tôi nhờ, còn sửa được tôi thì tôi phải chịu. Tôi không kêu người khác, và tôi không làm. Tôi phải làm. Tôi phải sửa. Tôi thích cái gì tôi học ở đó. Có nạn tôi phải chịu, tôi phải gánh, mà tôi phải giữ pháp từ thiện. Thì tôi mới giải quyết được. Cái gì kêu bằng đời đạo song tu? Đời đạo song tu mà không dám dấn thân vô bất cứ nẻo hóc nào, làm sao mà kêu bằng đời đạo song tu? Có thử thách mới có cơ hội tiến thân. Không có thử thách, không có cơ hội tiến thân. Cứ an thân tự tội rồi làm Phật giả thế gian cho người ta cung phụng đâu có được. Cái chuyện đó không được. Phải thực hành. Phải khổ công. Phải làm việc. Mới có cơ mà. Cho nên tôi về với các bạn bằng tiếng nói. Nhưng mà có dịp nào tôi cũng sẽ về với các bạn bằng thân xác. Một lần đến với các bạn, tôi cảm thấy các bạn vui nhiều lắm. Cho nên, cái sự nhớ nhung đó, tôi không bao giờ quên. Luôn luôn, nhiều bạn tranh chấp, nhưng tôi cũng đến, tôi thăm. Cho gia đình họ vui, cho bạn bè họ vui, cho mọi người vui, là tôi mừng. Chứ tôi cũng phải tới, tôi xin cơm ăn. Tôi đến với một cách cực nhập, dành dụm tiền bạc tôi đi. Thì bình ta kiếm chút đinh tiền, tôi cũng đi thăm. Tôi thăm chút thôi, để cho người ta nhận thức sự thanh nhẹ của người tu và sự nắng trực của tâm phạm, để họ có cơ hội thức tâm hơn. Chứ không phải làm việc cho cá nhân tôi. Tôi không cần các bạn cho tôi thanh quan, vì tôi đã được trực tiếp. Tôi mong các bạn thực hành, rồi các bạn đi như vậy. Đi tới đâu đem sự bằng an, đi tới đâu đem sự vui vẻ cho mọi người. Điều đó là điều cần thiết. Còn đi tới đâu tạo sự bận rộn, lao tranh chấp cho người khác, không nên đi. Ở nhà thì cái đó không có lợi. Cái đó thất bại. Cuối cùng là thần kinh các bạn sẽ bị hư. Mà các bạn đi đến đâu đem được tin vui cho mọi người, nên đi. Mà mọi người tin cậy các bạn cố gắng đi. Cái vô vi là tự do phát triển. Cái trường thi là trường đời. Mà thầy các bạn là người mới tu. Người mới tu đều là thầy, mà người chửi bạn cũng là thầy. Chứ không có kế thù. Thầy thương yêu các bạn, xây dựng các bạn, chơi các bạn, mắng các bạn chịu nhịn nhục để tu tiến. Chứ không phải chơi các bạn là không phải không có lý do đâu. Có lý do. Từ nhiều kiếp nhiều năm, bây giờ tái ngộ trong xây dựng thương yêu. Phải cố gắng học hỏi và tiến thân. Chứ đừng cho đó là sai. Tạo ra sự tranh chấp. Khối này ganh gối khối kia ganh khối nợ là sai. Không đúng. Sửa đấy. Tâm thân lo sửa là đúng. Rồi rốt cuộc cũng quy hội là anh em một nhà chung đứng qua đây cậu. Chung nguyên khí hít thở chứ không có xa được. Hôm nay bạn thở hơi axit, tôi thở hơi dầu thơm, không có đâu. cũng một cái nguyên khí thanh nhẹ đó mà thôi. Chung sống hòa bình rõ ràng. Cho nên càng tu càng thanh nhẹ, càng tu càng cởi mở, càng tu càng cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó ta mới về xứ sở ta được. Thức hòa đồng không có, về xứ sở chúng ta còn nghèo khổ, làm sao chịu được? Thức hòa đồng không có, không về được. Cho nên các bạn phải sửa tâm thần, đó là điều cần thiết nhất. Tôi nói đây, nhưng mà một ngày nào các bạn về xứ sở rồi các bạn thấy tâm thức các bạn thế nào. Tại sao các bạn về không được? Từ đó mình xét phát triển kỹ thuật tốt đẹp để xây dựng cho mọi người, để mang cái khí giới tình thương và đạo đức xây dựng trong khối óc của mọi tâm linh. Từ lúc đó, thế gian mới thay bình. Con người ở mặt đất này rất quan trọng, và biết xây dựng rồi thì mới thật sự đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Còn không biết thực hành và không biết dọn dẹp và không minh chánh được sự thanh trực trong cơ tạng của chúng ta, cũng chỉ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà thôi và không có phát triển được. Dùng được cái lý thuyết u ơ và không có phát triển được, rốt cuộc rồi bí, không có thoát được. Nói thì hay mà ngồi bàn lại là bí, không có thoát được. Chỉ có tu trở về thanh tịnh mới có cơ hội thoát được. Cho nên những gì tôi nhắn nhủ trong dịp đầu năm và những ngày trung học của các bạn bất cứ nơi nào khắp năm châu, nghe qua những lời thọ thể trong tâm thức của tôi truyền đạt đến các bạn, tôi mong rằng các bạn hiểu được các bạn nhiều hơn, và chúng ta sẽ thực hành, và chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau một cách dễ dàng trong cái tình thương yêu và tha thứ. Vui trong thanh tịnh mà là thật là vui, và vui trong sự ồn ào chỉ có tạm bỡ mà thôi. Nhưng mà đời mà chúng ta không chịu chung vui với sự tạm bỡ thì làm sao đời bước vào đạo được. Vui với tạm bỡ, mà tạm bỡ người ta nhìn chúng ta có một gương mặt khác hơn, thanh nhẹ hơn. Sau những cơn tu thiền thanh tịnh, đó là một cơ hội dấn thân để đóng góp cho đời bước vào đạo. Chứ các bạn này, tôi cười đạo, tôi không đi chơi với mấy người đời, không được. Không có đời làm sao có đạo, mà không có đạo, không có đời. Phải hiểu chỗ này, không có đạo thì đời không, nó chỉ có phá hoại thôi. Mà có cái đạo, cái đời nó mới đỡ. Chỉ đến những các chỗ, các nơi, các bạn thấy có nhà thờ, có cha, có này kia cái nọ, xây dựng cho cái xã hội có phần trật tự và thịnh vượng hơn. Rồi các chùa chiền cũng vậy, đem lại chúng sanh có cơ hội ăn năn thức thâm hơn. Đó. Rồi có cả các tôn giáo cũng vậy, thể hiện trên mặt đất này cũng là nguyên ý của Thượng Đế để xây dựng cho tâm linh, muốn đem đạo vào đời để giúp cho đời sống hạnh phúc hơn. Đi xe hai bánh thay vì có một bánh. Hai bánh, một bánh về tâm linh, một bánh về đời. Đó, đi xe hai bánh. Thay vì đi có một bánh một bánh là chỉ có nói chuyện đời, sân si, tranh chấp. Đi xe có một bánh có ngày lọt xuống hố luôn. Không có phát triển được. Còn đi xe hai bánh nó khác. Tâm linh là đạo. Rồi đời đạo, sống tu, nó mới mở ra. Nó mới phát triển tốt đẹp. Cho gia căn yên ổn, xã hội tốt lành, bỏ cái sự tranh chấp, trở về với thực chất của chính mình. Vì chúng ta xuống đây tạm có mấy chục năm thôi, mà không lo dọn về thanh tịnh, rồi một ngày nào các bạn bỏ xác, các bạn đi đâu? Đi về sự tranh chấp nữa à? Làm sao chịu nổi? Mấy chục năm tranh chấp rồi, có đạt được cái gì đâu? Ngày nay các bạn nói đạt, tôi có căn nhà, có vợ, có con, nhưng mà ở đây mình, các bạn đâu có yên đâu. Nợ vợ, nợ con, mà nợ luôn cả cái nhà, mà nợ luôn cả chiếc xe hơi nữa. Đâu có yên mà các bạn không tu. Chỉ có tu các bạn mới trả hết nợ. Các bạn giải thoát làm một việc cho tất cả mọi việc. Các tu, các bạn ở trong cảnh khổ. Rồi các bạn tu giải thoát được. Mọi người dòm theo các bạn. Nói theo con đường các bạn đi mà tu để giải thoát. Để giải nghiệp tâm của họ. Họ cảm thấy lấy quán làm ơn, lấy sự kích động của đời mà xây dựng cho họ tiến về đạo thật sự hơn, mau chóng hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên mọi người, hoàn cảnh tăng tiến văn minh về vật chất, nhưng mà rốt cuộc cái khổ vẫn mang theo như xưa. Hồi xa xưa thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ, bây giờ thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ. Bây giờ nói tôi sống đèn điện quen rồi, mà sống đèn dầu lửa tôi chịu không nổi. Nhưng mà rồi nó cũng quen. Phải nhìn lại hồi xa xưa đâu có không có được đèn dầu lửa nữa. Chỉ đá với đá trọi nó ra ánh sáng, nhưng mà họ vẫn sống. Họ vẫn sống thọ. Sống tự nhiên. Sống 100 tuổi như thường. Không có sao. Mà chúng ta càng ngày càng văn minh thì càng giảm thọ. Tại sao? Điện thì phải trả tiền điện, nước thì phải trả tiền nước, nhà phải trả tiền nhà, xe hơi phải trả tiền xe hơi, quần áo phải trả tiền, hớt tóc cũng trả tiền, nợ đầy mình. Chỗ nào yên đâu. Cho nên tôi mang đầu trọc đi khắp thế giới thì họ cũng nhìn tôi. Tại sao ông trọc đầu? Vì tôi muốn sạch. Nhưng một lần hút tóc phiền lắm, tốn mấy chục đồng, tôi làm gì có mấy chục đồng để hút tóc. Tôi lấy cái dao cạo, tôi cạo cái nó xong, ngày tôi rửa nó sạch, tôi không có tốn hao. Không có tốn hao thì không bận rộn tâm của tôi. Phải đợi giờ rồi đi tới tiệm hút tóc, rồi sấy tóc, rồi gì tùm lum, nó tốn mấy chục đồng. Thiếu nợ đó tôi không muốn thiếu nữa. Tôi hớt cho nó sạch. Ăn rau cũng được, ăn gì cũng được, không có đòi hỏi. Có ăn, không có thôi, nhịn cũng sống. Trong có chủ trương đòi ăn. Chủ trương đòi ăn là trật. Người tu chỉ ấm bụng thôi, ấm một chút và sẽ lo giải. Ăn một trả mười. Ăn chút, phải lo tu nhiều hơn để giải nó ra. Bởi vì cái hạnh Bồ Tát của nó đã do mình ấm no, thì bây giờ mình phải đem nó tiến hóa tới sự sanh nhẹ. Đó là nhiệm vụ của con người. Con người đã ác mà cứ nói mình thiện. Nếu tôi ăn chay rồi tôi hiền, đâu có hiền. Ăn chay cũng nhai nát nuốt rồi chứ. Cũng dữ lắm. Đâu có hiền đâu. Nhưng mà cái tâm phải hiền. Cái hiền là gì? Hiền phải sáng suốt. Phải quan thông, pha mê, pha chấp, con người đó mới người hiền, còn mê, còn chấp, người đâu mới người hiền đâu, người đó đang bị kẹt, bị khổ mà không hay, đang bị cột, đang giam họ trong xó mà không thấy, họ tưởng là họ hay lắm, bảnh lắm, cho nên ở đời này có thế lực thì có người ta theo, có người ta nịnh bợ, ta bưng bít. Nhưng mà các bạn tu rồi xuất hồn, có những cái người mà được bưng bít đó, họ ngồi ở vị trí nào khi họ chết? Xuống địa ngục thì thấy họ khóc, khổ ghê lắm. Họ uống cho một kiếp làm người, không biết xây dựng tâm thân. Còn chúng ta đây là hy sinh tánh hư tật sâu, chúng ta vui, không có gì đâu. Anh em một nhà hết, tất cả đều một nhà, cả không vũ trụ một nhà, huynh đệ tỷ muội một nhà, tâm lúc nào cũng nghĩ như vậy, không có cách biệt người này và có của gì của ta đâu. Các bạn có kiếm tới bạc tỷ đi nữa, chết cũng không có ôm bạc tỷ đi theo đâu. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mùa xuân thì hòa. Đó là chân lý của ông trời dạy người ta. Phải sử dụng khối óc sáng suốt mà lo cho tâm thân. Chứ không phải ông trời không có dạy, ông trời đâu có cần phải xuống đây nói chuyện nữa. Những cái nguyên lý của Ngài là kích động và phản động đầy đủ hết rồi. Những bài học trong tâm thân mà con người không chịu học, mà đợi ông trời xuống làm việc cho mình nữa là bê trễ quá rồi. Không có cái vụ đó. Cơ hội rất nhiều mà không chịu học. Thì tự hại mình mà thôi. Rồi cống cao ngạo mạn, lập địa vị, tưởng ta hay. Tôi được cuốn kinh này là hạng nhất rồi. Nhưng mà kinh ở trong tâm tôi không có mở. Cuốn kinh trong tâm tôi xếp. Tôi đọc cuốn kinh kia thì tôi hay, nhưng mà trong tâm tôi xếp lại. Tôi mở được cái kinh trong tâm tôi mới cái kinh sống. Kinh đó không bao giờ dẫn sai tôi. Và đi từ bước một, tiến trong hành trình rõ ràng. Một năm lớn, một năm già, tuổi trẻ sẽ lên, tuổi già xác thân sẽ lụng bại, nhưng mà người già biết tu thì từ già sẽ trở lại trẻ, vui vẻ, thấy phần hồn mình thanh nhẹ, thấy mọi sự an vui, chấp nhận, mới thấy rõ thật chất của chính mình. Còn đua đòi, theo tướng số, giàu sang phú quý, rốt cuộc ai coi tướng nói mình giàu có, thanh nhẹ, tốt, hạnh phúc là thưởng nhiều tiền là thôi. Nhưng mà không biết cái tiền đó đâu có, cũng khổ mới kiếm ra được. Nhưng mà khen là đưa, mà không khen là không đưa. Thì đâu có khôn. Giàu mà không khôn thì đâu có phải người giàu thật. Người giàu mà khôn mới người giàu thật. Người thanh tịnh, sáng suốt, biết tha thứ và thương yêu, người đó mới giàu. Còn người mà không biết tha thứ và thương yêu, người đó nó nghèo. Vì nó sợ, nó tham sống sợ chết, nó nghèo cho nó mới giàu. Tham sống sợ chết, nó tưởng người khác cũng như nó, nó đem ra những cái luận thuyết tranh chấp